Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, anh Phương sẽ gửi đến quý vị chứng từ về lòng tin, niềm hy vọng và tinh thần hòa giải của ông Pálson, cựu chủ tịch tối cao Pháp viện Hungary. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về dù chưa thấy nhưng con tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 tham dự viên cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Tổ chức Văn hóa Hồi giáo và Quan hệ ở Tehran bên Iran triệu tập. Cuộc tiếp kiến diễn ra trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thính đường Phaolô 6. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài có ấn tượng rất tốt khi tiếp kiến Tổng thống Iran, cũng như bà Phó Tổng thống và một nhóm các giáo sư Iran. Ngài cũng cảm ơn mọi người vì thiện chí đối thoại, xích lại gần nhau và vì tình huynh đệ.
Vatican, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã công bố đề tài các ngày quốc tế giới trẻ 3 năm tới đây do Đức Thánh Cha chọn. Đề tài cho Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 32 vào năm tới 2017. Là Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Phúc âm Thánh Luca đoạn 1 câu 49. Đề tài cho Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 33 vào năm 2018 là Hỡi Maria đừng sợ vì bà đã được ân nghĩa với Thiên Chúa, Luca đoạn 1 câu 30. Và sau cùng Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành trên bình diện hoàn cầu vào năm 2019 tại Panama với chủ đề Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần. Luca đoạn 1 câu 38. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống giải thích rằng, hành trình tinh thần được Đức Thánh Cha đề ra tiếp nối hợp với suy tư đã khởi sự với 3 ngày quốc tế giới trẻ, từ năm 2014 đến 2016, quy về các mối phúc thật. Như chúng ta biết, mẹ Maria là đấng mà mọi đời sẽ gọi là người có phúc. Trong diễn văn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những người thiện nguyện của Ngày Quốc tế giới trẻ ở Cracovia bên Ba Lan, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày các thái độ của Mẹ Chúa Giêsu như mẫu gương cần noi theo. Rồi khi nói ứng khẩu trong dịp ấy, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhớ lại quá khứ, có can đảm trong hiện tại và hy vọng vào tương lai. Vì thế ba đề tài được loan báo trên đây nhắm mang lại hành trình cho các ngày quốc tế giới trẻ tới đây một sắc thái thánh mẫu, đồng thời gợi lại hình ảnh giới trẻ đang tiến bước giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, được linh hoạt bằng ba nhân đức hướng thần, tin cậy mến. Hành trình được đề nghị với người trẻ cũng chứng tỏ một sự hòa hợp rõ ràng với suy tư mà Đức Thánh Cha Francisco ủy thác cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tới đây, đó là Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi.
Roma, từ ngày 25 đến 27 tháng 11 tới đây, khoảng 1.000 vị quản lý và tổng quản lý của các dòng tu sẽ tham dự Hội nghị quốc tế kỳ 2 về kinh tế tại Roma. Hội nghị do Bộ các dòng tu tổ chức tại Thính đường Giáo hoàng Đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma và có chủ đề là Trong niềm trung thành với đoàn sủng, xét lại kinh tế của các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ. Hội nghị này nối tiếp hội nghị kỳ 1 hồi năm 2014 về việc quản trị tài sản của các dòng tu. Sau hội nghị đó, Bộ các dòng tu đã soạn tài liệu những đường hướng chỉ đạo để quản trị tài sản của các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ, trong đó có khẳng định rằng việc huấn luyện trong chiều kích kinh tế phù hợp với đoàn sủng là điều có tầm quan trọng cơ bản để những chọn lựa trong sứ vụ có thể được đổi mới và có đặc tính ngôn sứ. 3 ngày hội nghị tới đây kèm theo những trao đổi và đối chiếu nhắm mục đích ngày càng đáp ứng tốt đẹp hơn những yêu sách của một thế giới đang thay đổi và những yêu cầu của Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi cầu mong có sự đơn giản hóa các cơ cấu, tái sử dụng những nhà lớn để đáp ứng những công trình tương ứng hơn với những đòi hỏi hiện nay của công cuộc loan báo tin mừng và của Đức Bác Ái.
Düsseldorf, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, không hy vọng có những bước tiến mau lẹ về đại kết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Rhein Điện Báo, số ra ngày 22 tháng 11 vừa qua ở thành phố Düsseldorf, bên Đức, Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ, cho biết vấn đề chính trong phong trào đại kết Kitô hiện nay là các cộng đoàn Kitô không có cùng một quan điểm về mục tiêu đại kết cần đạt tới. Đối với các tín hữu công giáo, mục đích của đại kết là sự hiệp nhất hữu hình trong đức tin, trong các bí tích và thừa tác vụ của giáo hội. Trái lại, nhiều người thuộc các giáo hội phát xuất từ cuộc cải cách cho rằng mục tiêu của đại kết là các giáo hội nhìn nhận nhau là giáo hội như hiện nay và như thành phần của một giáo hội của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Cốc khẳng định rằng nếu không có sự đồng thuận giữa các tín hữu Kitô về hướng đi và mục tiêu đại kết, thì thật là khó nghĩ đến những bước tiến tới đây. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cốc chống lại những người coi nhẹ những tiến bộ về đại kết đã đạt được. Ngài nói, nếu chúng ta nghĩ lại những gì các tín hữu Luther và Công giáo đã gây ra cho nhau trong lịch sử, thì ta sẽ không coi thường sự kiện ngày nay chúng ta sống chung hòa bình với nhau. Và nếu trong việc tưởng niệm cuộc cải cách, cả hai đều nghĩ đến mầu nhiệm Chúa Kitô như nòng cốt đức tin Kitô, thì sự kiện này chắc chắn sẽ có những hệ luận đối với cả hai giáo hội và phong trào đại kết. Sau cùng, Đức Hồng Y Cốc nhắc lại rằng cách đây 500 năm, Martin Luther muốn canh tân, chứ không muốn phân rẽ giáo hội công giáo. Ước muốn cơ bản của ông là đưa giáo hội thời ấy trở về với trọng tâm của tin mừng. Đó là điều đáng đánh giá tích cực. Những gì xảy ra sau đó thì khác, và do những biến chuyển chính trị mà ước muốn cải cách bị rơi vào.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, tuyên bố gia tăng cộng tác với giáo hội công giáo để mưu cầu hòa bình cho Syria. Đức Thượng Phụ bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ hôm 22 tháng 11 vừa qua với Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đến chúc mừng nhân dịp Đức Thượng Phụ mừng sinh nhật thứ 70. Ngài nói, giáo hội chính thống Nga muốn hiệp sức với giáo hội công giáo để chấm dứt nỗi đau khổ của dân chúng tại Syria và để người dân nước này có thể sống an bình. Syria cần phải được tái thiết hoàn toàn. Nhận định về tương quan giữa Mỹ và Nga, Đức Thượng Phụ Kirin nói rằng, hai liên minh cho đến nay đã không phối hợp đủ với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố để có thể thành công. Đối với các tín hữu Kitô Syria, điều quan trọng là cả các thánh đường cũng phải được tái thiết. Hồi mùa xuân năm nay, Công giáo và Chính thống Nga đã quyết định một chương trình chung để tái thiết các thánh đường ở Syria. Đức Thượng Phụ cũng nói về việc thi hành Hiệp định Hòa bình các nước đã ký kết tại Minsk, thủ đô Bạch Nga, và đồng thời cho biết Chính thống Nga vẫn tiếp tục ủng hộ sứ mạng hòa bình cho Ukraine, đã thỏa thuận với Đức Giáo hoàng Francisco trong cuộc gặp gỡ hồi tháng 2 năm nay ở La Habana, thủ đô Cuba.
Mặt khác, phòng báo chí Thượng Phụ Chính thống Moscow cho biết Đức Thánh cha Francisco đã tặng cho Đức Thượng Phụ Kirill thánh tích của Thánh Francisco Assisi, kèm theo sứ điệp Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Thượng Phụ nhân dịp mừng sinh nhật thứ 70. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ đã tặng cho ngài trước đây thánh tích của Thánh Serafino di Sarov và biết rằng hai vị thánh tuyệt vời này đang chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa để chúng ta hoạt động hăng say hơn, hầu đạt được hòa bình và sự hiệp nhất trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ cuộc gặp gỡ lịch sử của ngài với Đức Thượng Phụ Kirill hồi tháng 2 năm nay bên Cuba.
Roma, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, đặc biệt cảm ơn các cha giải tội đã cống hiến những lời an ủi và khích lệ các hối nhân trong tòa giải tội với lòng bác ái. Tòa ân giải tối cao đặc trách việc giải các vạ dành cho tòa thánh, ban ân toàn xá và điều hợp các cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Trong thư gửi các cha giải tội nhân dịp bế mạc năm thánh lòng thương xót, Đức Hồng Y Piacenza viết, cảm ơn anh em linh mục vì sứ vụ quảng đại và tối cần thiết của anh em. Trong năm thánh này, anh em đã trải qua thời gian quý giá và khẩn trương hơn bao giờ hết để đón tiếp các tín hữu trong tỉnh bác ái mục tử, dâng hy sinh, luôn chăm chú lắng nghe, ban những lời hiền phụ có thể đánh động con tim hối nhân. Nhất là chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và Đức Thánh Cha, người đã dẫn dắt chúng ta từ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm ngoái cho đến chân Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, tác giả của lòng Chúa thương xót. Đức Hồng Y, chánh tòa ân giải tối cao, cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép phổ biến thiên ân dồi dào, làm tràn đầy một niềm hy vọng được đổi mới trong một thời kỳ có nhiều chao đảo và nhiều khi đen tối như ngày nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Vấn cho những người nghi ngờ và dạy dỗ cho người dốt nát là hai công việc của lòng thương xót mà ai trong chúng ta cũng có thể làm trong cuộc sống thường ngày. Mù chữ và thiếu giáo dục là một bất công tấn kích phẩm giá con người. Chính vì thế, dọc dài các thế kỷ, giáo hội đã cảm thấy đòi buộc dấn thân trong lĩnh vực giáo dục với các trường dạy chữ và dạy nghề để giúp con người vượt thắng bần cùng và các kỳ thị và biến đổi xã hội. Vì giáo dục là một hình thức đặc biệt của việc loan báo tin mừng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư trong Đại Thánh Đường Phaolô VI. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, năm thánh lòng thương xót đã kết thúc, nhưng còn vài suy tư liên quan tới các công việc của lòng thương xót, và vì thế chúng ta tiếp tục đề tài này. Suy tư về các công việc của lòng thương xót tinh thần hôm nay liên quan tới hai hoạt động gắn liền nhau. Đó là cố vấn cho những người nghi ngờ và dạy dỗ cho những người dốt nát, những người không biết. Từ dốt nát mạnh quá, nhưng nó có nghĩa là những người không biết điều gì đó và phải dạy cho họ. Chúng là các công việc có thể thực thi trong một chiều kích đơn sơ, thân tình, trong gia đình, ở tầm tay của mọi người, đặc biệt là công việc dạy dỗ trên một bình diện có cơ cấu và tổ chức hơn. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới biết bao trẻ em hiện vẫn còn đau khổ vì mù chữ và thiếu đào tạo giáo dục. Đây là điều không thể hiểu được. Trong một thế giới tiến bộ kỹ thuật khoa học cao như thế, mà còn có các trẻ em mù chữ. Đây là điều không thể hiểu được. Nó là một bất công. Biết bao nhiêu trẻ em đau khổ vì không được giáo dục dạy dỗ. Đây là một điều kiện bất công lớn, tấn kích chính phẩm giá của con người. Không giáo dục, người ta dễ dàng trở thành mồi của sự khai thác bóc lột và nhiều hình thức tệ nạn xã hội khác. Đề cập tới nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến giáo dục, Đức Thánh Cha nói.
La Chiesa, nel corso dei secoli, ha sentito l'esigenza di impegnarsi nell'ambito dell'istruzione, perché la sua missione di evangelizzazione comporta l'impegno di restituire dignità ai più poveri.
Dọc dài các thế kỷ, giáo hội đã cảm thấy đòi buộc dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, bởi vì sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội bao gồm dấn thân trao trả lại phẩm giá cho những người nghèo nàn nhất. Từ thí dụ đầu tiên của một trường học do Thánh Justino thành lập tại Roma này hồi thế kỷ thứ hai, để các Kitô hữu hiểu biết Thánh Kinh hơn, cho tới Thánh Giuseppe Calancio là người đã mở các trường học bình dân miễn phí đầu tiên tại Âu Châu. Chúng ta có một danh sách dài các thánh nam nữ trong nhiều thời đại khác nhau đã đem việc giáo dục tới cho các anh chị em bị thiệt thòi nhất, vì biết rằng qua con đường giáo dục, họ có thể vượt thắng sự bần cùng và các kỳ thị. Biết bao Kitô hữu, giáo dân, tu huynh, nữ tu thánh hiến, linh mục đã tận hiến cuộc đời cho việc dạy dỗ giáo dục các trẻ em và người trẻ. Đây thật là điều lớn lao, và tôi xin mời anh chị em vỗ tay hoan hô họ. Tín hữu trong Đại Thính Đường Phaolô VI đã vỗ tay vang dội vinh danh các nhà giáo dục. Đức Thánh Cha nói tiếp. Các người đi tiên phong này của việc giáo dục đã hiểu sâu xa công tác của lòng thương xót và đã biến nó trở thành kiểu sống, đến độ biến đổi chính xã hội. Qua một công việc đơn sơ và với một ít cơ cấu, các vị đã có thể trao trả lại nhân phẩm cho biết bao nhiêu người. Và việc giáo dục các vị cống hiến cũng thường hướng tới công việc làm. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Đông Bosco, Thánh Gioan Bosco. Tín hữu lại vỗ tay hoan hô. Đức Thánh Cha hỏi, ở đây có các tu sĩ Salesian không vậy? Rồi Ngài nói tiếp, chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Đông Bosco là người đã cùng với các trẻ em bụi đời, với trung tâm cầu nguyện quy tụ chúng, rồi với các trường học, thánh nhân đã chuẩn bị cho chúng công ăn việc làm. Và chính vì thế mà có nhiều trường huấn nghệ được thành lập, dạy nghề trong khi cũng giáo dục các giá trị Kitô. Vì thế giáo dục thực sự là một hình thức đặc biệt của việc rao truyền tin mừng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc giáo dục càng lớn lên thì con người càng chiếm hữu được các chắc chắn và ý thức mà tất cả chúng ta đều cần có trong cuộc sống. Một nền giáo dục tốt dạy chúng ta phương pháp phê bình, bao gồm cả một loại nghi ngờ nào đó, hữu ích, giúp đặt ra các câu hỏi và kiểm thực các kết quả đạt được, hầu có một ý thức tốt hơn. Nhưng công việc của lòng thương xót cố vấn cho những người nghi nan không liên quan tới loại nghi ngờ này. Diễn tả lòng thương xót đối với những người nghi ngờ, trái lại, là làm giảm bớt nỗi khổ đau đến từ sự sợ hãi và lo âu là hậu quả của nghi ngờ. Do đó, thật là một hành động bác ái đích thật khi chúng ta cố ý nâng đỡ một người trong sự yếu đuối do nghi ngờ gây ra.
Tôi nghĩ ai đó có thể hỏi, thưa cha, con có biết bao nhiêu nghi vấn liên quan tới đức tin, con phải làm gì đây? Con có biết bao nhiêu là nghi ngờ? Cha không bao giờ có các nghi ngờ sao? Con có biết bao nghi ngờ? Chắc chắn là trong một vài lúc, tất cả chúng ta đều có các nghi ngờ. Các nghi ngờ liên quan tới đức tin, trong nghĩa tích cực, là một dấu chỉ mà chúng ta muốn biết Thiên Chúa, Chúa Giê-xu và mầu nhiệm tình yêu của Ngài đối với chúng ta một cách tốt hơn và sâu xa hơn. Mà tôi có nghi ngờ này, tôi tìm tòi, học hỏi, tôi thấy và tôi xin lời cố vấn, làm sao các nghi ngờ này khiến cho lớn lên. Vì vậy, đó là một điều tốt khi chúng ta đặt ra các câu hỏi liên quan tới đức tin, vì như vậy chúng ta được thúc đẩy đào sâu nó. Tuy nhiên, cũng cần vượt thắng các nghi ngờ, và Đức Thánh Cha chỉ cho cách vượt thắng các nghi ngờ lòng tin như sau.
È necessario per questo ascoltare la parola di Dio e comprendere quanto ci insegna. Una via importante che aiuta molto in questo è quella della catechesi.
Vì vậy, cần lắng nghe lời của Thiên Chúa và hiểu những gì nó dạy chúng ta. Có một con đường quan trọng giúp điều này, đó là giáo lý, qua đó việc loan báo niềm tin đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống cụ thể, cá nhân và cộng đoàn. Đồng thời, có một con đường khác cũng quan trọng là sống đức tin chừng nào có thể. Chúng ta đừng biến đức tin trở thành một lý thuyết trừu tượng nơi các nghi ngờ gia tăng, nhưng hãy biến đức tin thành cuộc sống của mình. Chúng ta hãy tìm thực thi nó trong việc phục vụ các anh chị em khác, đặc biệt là những người cần sự trợ giúp nhất. Và khi đó, biết bao nghi ngờ biến mất bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự thật của tin mừng trong tình yêu, mà không do công nghiệp của chúng ta, ở trong chúng ta. Và chúng ta chia sẻ với các người khác. Anh chị em thân mến, như có thể thấy đó, cả hai công việc này của lòng thương xót cũng không xa cuộc sống chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có thể dấn thân sống chúng để thực thi lời Chúa khi Ngài nói rằng mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đã không được vén mở cho các người khôn ngoan thông thái, nhưng cho các kẻ bé mọn. Vì thế, việc dạy dỗ sâu xa hơn mà chúng ta được mời gọi thông truyền và xác tín chắc chắn nhất để ra khỏi sự nghi ngờ là tình yêu của Thiên Chúa mà bởi đó chúng ta được yêu thương. Một tình yêu vĩ đại, nhưng không và đã được trao ban luôn mãi. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ thối lui với tình yêu của Ngài, không bao giờ. Ngài luôn luôn tiến tới, Ngài ở lại đó. Tình yêu này đã được ban cho luôn mãi. Mà chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ để làm chứng nhân bằng cách cống hiến lòng thương xót cho các anh chị em của chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Pháp, đặc biệt là các bệnh nhân và người tàn tật đến từ Lyon, Nam Pháp, cũng như Học viện Đức Bà Sự Sống Philippines. Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Philippines, các đảo Salomon và Hoa Kỳ, Đức, Áo, cũng như các đoàn hành hương đến từ Araguari, Lorena và Manaus bên Brazil. Ngài cảm ơn họ về sự hiện diện và lời cầu nguyện dành cho Ngài, và Đức Thánh Cha phó thác cho Đức Mẹ các công việc phục vụ của họ, làm cho phẩm giá con người được lớn lên trong cuộc sống. Với các nhóm hành hương nói tiếng Ả Rập đến từ Thánh Địa, Ai Cập và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng sợ các nghi vấn, vì chúng là khởi đầu cho con đường hiểu biết và đào sâu. Ai không đặt nghi vấn thì không tiến tới trong sự hiểu biết cũng như trong đức tin. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng lời khuyên tốt nhất và sự giáo dục có thể cống hiến cho người nghi ngờ và không hiểu biết là làm chứng cho họ thấy tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa qua việc sống sâu đậm tình huynh đệ thương xót. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, để thực hiện dẫn thân khuyên bảo người nghi ngờ và dạy dỗ kẻ dốt nát, cần cố gắng lắng nghe lời Chúa, tham dự vào cuộc sống bí tích và cuộc sống giáo hội, và phục vụ người nghèo, làm chứng nhân cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương nói tiếng Ý, trong đó có các tham dự viên khóa học cho các thửa sai do Đại học Giáo hoàng Salesian tổ chức, các vị hữu trách Liên hiệp Tông đồ Giáo sĩ do Đức Cha Luigi Mansi Giám mục Andrea hướng dẫn, phái đoàn tỉnh Fanano với Đức Cha Francesco Cavina, Giám mục Carpia. Ngài cũng cảm ơn bức tượng lòng thương xót mà họ đã tặng cho Ngài. Chào người trẻ các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã kết thúc năm thánh ngoại thường, nhưng con tim thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở cho người tội lỗi. Chúng ta cũng đừng bao giờ đóng cửa con tim mình và hãy luôn luôn thi hành các công việc của lòng thương xót đối với thân xác và linh hồn của các anh chị em khác. Ước chi kinh nghiệm đã sống trong năm thánh tồn tại như sự linh hứng cho các công tác bác ái đối với tha nhân. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại chứng từ về lòng tin, niềm hy vọng và tinh thần hòa giải của ông Paul Sont, cựu chủ tịch tối cao Pháp viện Hungary.
Ông Panson là một tín hữu Công giáo người Hungary. Ông từng là chủ tịch tối cao Pháp viện Hungary và cũng từng là chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Liên hiệp quốc. Trong một bài phỏng vấn dành cho Nguyệt San Thông tin của dòng Đức Bà Thánh Tâm, xuất bản tại Paris tháng Giêng năm 1993, ông Panson đã nói lên lòng tin, niềm hy vọng và tâm tình hòa giải của một tín hữu Công giáo trong bối cảnh một xã hội thời hậu Cộng sản. Ông nói, năm 25 tuổi, tôi tìm được niềm tin, và năm 31 tuổi, tôi được lãnh nhận bí tích rửa tội qua trung gian của một người bạn. Anh bạn này cho tôi một cuốn kinh thánh. Sự kiện tôi khám phá ra niềm tin qua kinh thánh nhờ một người bạn khiến tôi cảm nghiệm sâu xa rằng đức tin không phải là một thứ tình cảm riêng tư và chủ quan. Khi lòng tin của những người khác được biểu lộ cách sống động và chân thành, tôi liền hiểu rằng trên toàn thế giới có nhiều người khác cũng tin vào Thiên Chúa giống như tôi. Điều này khiến đức tin của tôi được củng cố. Sau khi được rửa tội, tôi sống đạo tạm gọi là đàng hoàng, như người ta vẫn nói nôm na như thế, nghĩa là tôi tham dự thánh lễ và xưng tội thường xuyên. Lúc đó, Hungary còn sống dưới ách độc tài thống trị của Đảng Cộng sản. Mọi hoạt động tôn giáo đều bị ngăn cấm và kiểm soát. Nhưng cá nhân tôi không hề sợ hãi hay nao núng. Trước năm 1989, tôi thuộc về một nhóm cầu nguyện. Chúng tôi lén lút tụ họp nhau dưới danh nghĩa họp mặt thân hữu, nhưng thật ra là để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện. Ngày nay, Hungary đã thay đổi. Chúng tôi sống trong chính thể dân chủ. Giáo hội Công giáo được hưởng tự do hoàn toàn và trọn vẹn. Nhưng trong bối cảnh xã hội mới, giáo hội cũng có những thách đố mới phải đương đầu. Điều quan trọng là giáo hội Công giáo phải trở thành một nhân tố xây dựng hiệp nhất và hòa giải. Năm 1989, không ai có thể ngờ được rằng chế độ Cộng sản, một thứ chế độ được xem là cứng nhắc như bê tông, như xi măng cốt sắt, lại có thể sụp đổ một ngày. Vậy mà thực tế đã xảy ra. Chế độ xi măng cốt sắt ấy đã đổ nhào như một lâu đài được xây toàn bằng những con cờ, dễ dàng và nhẹ nhàng như một trò chơi trẻ con. Nhưng cũng từ đó nảy sinh những nghi ngờ và những ước muốn trả thù giữa các thành phần dân chúng. Chính lúc này đây, giáo hội Công giáo mới phải lớn tiếng rao giảng tin mừng. Một tin mừng của tình thương, của tin tưởng, của tha thứ và của hòa giải. Ông Panson, cựu chủ tịch tối cao Pháp viện Hungary, nói tiếp, cá nhân tôi sẽ không bao giờ rêu rao niềm tin của tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói, hãy nhìn tôi đây, tôi là một tín hữu Kitô. Không, không bao giờ. Thế nhưng nếu có ai muốn biết về niềm hy vọng của tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Lúc đó, tôi sẽ nói về niềm tin Kitô của tôi, niềm tin vào Chúa Giêsu của tôi. Tôi sẽ không ngần ngại tuyên xưng rằng Chúa Giêsu chính là trung tâm điểm cuộc đời tôi, Ngài sống động giữa chúng ta. Vâng, tôi sẽ sẵn sàng nói về niềm tin của tôi. Dĩ nhiên, tôi không rêu rao trưng bày niềm tin của tôi trước mắt mọi người. Nhưng tôi cũng không sợ sệt giấu giếm nó. Chẳng hạn, trong tư cách là chủ tịch tối cao Pháp viện, tôi thường được mời tham dự các nghi lễ tôn giáo. Trong trường hợp đó, tôi không có một cung cách nào khác ngoài cung cách của một tín hữu Công giáo sùng đạo mà tôi vẫn thể hiện từ trước đến nay. Thỉnh thoảng các bạn hữu nói với tôi, hôm nọ, trên truyền hình, tôi thấy anh tham dự thánh lễ tưởng niệm ở đền thờ Thánh Stefano tại thủ đô Budapest. Anh quỳ gối, rồi anh rước lễ nữa. Tôi trả lời với các bạn tôi, đâu có gì lạ, đó là điều tôi vẫn làm từ 24 năm nay mà. Chỉ có khác là trước kia, tôi không được trực tiếp truyền hình thôi. Riêng tôi, làm thế nào để sống niềm tin Kitô trong trách nhiệm của một chủ tịch tối cao Pháp viện? Dĩ nhiên, những vấn đề tôi giải quyết không phải là những vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo. Nhưng điều quan trọng là tâm tình tôn giáo, cuộc sống lòng tin của tôi phải được tỏ lộ qua các quyết định của tôi. Năm 1993, tôi còn kiêm thêm chức vụ chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Với trọng trách này, tôi được dịp cảm nghiệm sâu xa những đau khổ của con người, những vi phạm những quyền sơ đẳng nhất của con người bắt đầu từ quyền sống. Chính trong bối cảnh này, giáo hội Công giáo phải trở thành nhân tố xây dựng hòa bình và hòa giải. Công giáo có nghĩa là đại đồng, là phổ quát. Là Kitô hữu, chúng ta phải trở thành men và muối xây dựng hòa giải với nhau và hòa giải với Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách tuần này nói về dù chưa thấy nhưng con tin.
Dễ tin thì trở thành nhẹ dạ cả tin, khó tin thì thành cứng cỏi khô khan. Nếu ai mà tôi cũng tin thì chắc là cả đời bị lừa gạt và trở thành kẻ ngốc nghếch. Nếu không tin một ai thì hoặc là không sống nổi với ai, hoặc có thể là những tên bạo chúa. Thế nên, về lý thuyết mà nói, ai cũng muốn mình cần khôn ngoan sáng suốt để có thể tin đúng đắn vào ai đó, vào điều gì đó. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu lời để bàn cho xuể về câu chuyện của lòng tin? Tiếc rằng, những câu chuyện nổi tiếng mà người ta truyền tụng thường lại là câu chuyện về lường gạt và lừa dối. Các chiêu thức càng tinh vi phức tạp, dường như càng thu hút người ta. Có lẽ đó là một trong những mâu thuẫn của lòng người. Không muốn ai đó lừa gạt mình, nhưng mình lại thích lừa người khác, hoặc ngay cả thích thử lòng người khác. Thử và thật có một ranh giới rất mong manh. Để nhìn vũ trụ, người ta dùng kính thiên văn, tầm nhìn ngày càng vươn xa. Ngày xưa người ta nói tới hàng vạn dặm, giờ đâu bằng năm ánh sáng. Để nhìn những vật vô cùng nhỏ bé, người ta dùng kính hiển vi ngoại hạng. Dù nhìn gần hay nhìn xa, con người vẫn đang nhìn với ánh mắt của chính mình. Người bị tật viễn thị thì đeo kính để có thể nhìn rõ vật ở gần. Người bị tật cận thị thì đeo kính để có thể nhìn rõ vật ở xa. Người loạn thị thì đeo kính để có thể nhìn vật mà không bị méo mó. Như thế, đeo kính là để hỗ trợ cho con người thấy cách trung thực hơn. Nhưng nếu trước tiên người ta không thừa nhận mắt mình có tật, thì họ sẽ chẳng đeo kính và hậu quả thì ai cũng biết. Tương tự thế, có thể thấy mặt ai đó có tật tiêu cực thì nên đeo kính tích cực. Mặt ai đó có tật tích cực quá đáng thì nên đeo kính thâm trầm chút. Mặt ai đó hỗn loạn bởi cảm xúc thì nên đeo kính điều hòa lại. Mặt ai đó khô khan cứng cỏi thì nên đeo kính có chút xanh tươi. Biết mình quả thật quan trọng. Nếu biết mình mà không đón nhận mình thì sống trong sự căng thẳng giữa thực tế và lý tưởng, trong sự phân mảnh của cuộc sống. Vẫn với ánh mắt, nó toát ra cái gì đó, người xưa gọi là nét tinh anh của đôi mắt, người nay gọi là cái hồn, cái thần của ánh mắt. Có người nói, nhìn vào mắt là đã thấy đáng tin, hoặc nhìn vào mắt là đã thấy ma lanh, đã thấy đểu. Bằng cách nào có thể thấy được những điều ấy? Có lẽ nhờ kinh nghiệm, nhờ trực giác, có lẽ nhờ học thức. Có lẽ và có lẽ, có rất nhiều lẽ, nhưng nói cho cùng, người ta buộc phải nại tới lòng tin. Trong việc làm, trong cuộc sống, người ta buộc phải đánh cược với lòng tin của mình đặt nơi một số người, tuy không phải là tin như nhau nơi mọi người, mà là tùy mức độ, tùy người. Đơn giản như, người cha trao cho mỗi đứa con công việc và mỗi nguồn vốn khác nhau là vì mức độ lòng tin người cha đặt nơi mỗi đứa là khác nhau. Đương nhiên, người cha thấy nhiều điều nơi từng đứa con, nhưng khi trao phó điều gì đó, ông dựa vào lòng tin hơn là những gì ông thấy. Tình yêu mến mà người mẹ dành cho con cái cũng dựa chính yếu vào lòng tin, chứ người mẹ chỉ thấy một điều quan trọng, đây là những đứa con của tôi. Tình vợ chồng cũng thế. Có một thời, người ta đòi thấy nhiều bằng chứng, nhất là khi mới yêu nhau. Nhưng càng ngày, họ càng bị đòi hỏi là tin tưởng nhau. Nếu một ngày kia họ bắt đầu nghi ngờ và đòi thấy bằng chứng, thì đó cũng là dấu hiệu tệ hại cho thấy tình yêu của họ đang gặp khủng hoảng. Nói như thế không có nghĩa tình yêu và lòng tin không cần những bằng chứng có thể thấy. Hoàn toàn không có nghĩa ấy. Lòng tin và tình yêu luôn tự động có những bằng chứng đáng tin cậy và chính yếu, nhưng không bao giờ là tất cả, không bao giờ là kiểu sở hữu trong tay. Không, lòng tin và tình yêu không ở nơi một người, mà là trong tương quan giữa người với người. Thầy Giê-xu là người rất thực tế về lòng tin mà con người dành cho nhau. Khi thấy người ta không chịu tin, Thầy nói, nếu các ông không tin tôi, thì ít ra hãy tin vào những việc tôi làm. Người ta không chịu tin người khác, có thể vì người ta tự tin vào bản thân cách quá đáng. Lần kia, khi đối diện với sự cứng lòng không chịu sám hối của mấy người biệt phái, Thầy Giê-xu đã phải mạnh miệng nói, vì các ông không tin, nên các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thầy Giê-xu còn giải thích rõ hơn khi nói, vì các ông nói các ông không có tội, nên tội các ông vẫn còn. Ngày nay, khi nói đến tội lỗi, dường như dễ làm cho người ta thấy khó chịu. Nhưng quả thật, đó lại là bước khởi đầu của sám hối, của lòng thương cảm, của sự hòa giải, của lòng khiêm tốn và của lòng tin, của tình yêu. Đó là lý do vì sao trong những đổ vỡ, chuyện thường là người ta đổ lỗi cho nhau. Thực tế là có lỗi gì đó, và cũng thực tế là chẳng ai muốn nhận lỗi về mình. Chỉ một tâm hồn mạnh mẽ và hiền lành mới có khả năng nhận lỗi, và đó là bước tạo nền cho lòng tin và tình yêu. Thánh Phêrô là người sống cách chân thực những cung bậc của lòng tin. Ngài mạnh mẽ trong tuyên xưng, thẳng thắn trong lời nói, yếu đuối trong những khó khăn, khiêm tốn nhận mình hèn kém, can đảm tin tưởng vào tình thương mến của thầy và của anh em. Người ta thường quá tập trung vào những gì để thấy rồi sau đó mới tin. Còn thầy Giê-xu, thầy hé lộ một con đường mới, tin rồi sẽ thấy. Lòng tin đặt nơi thầy sẽ mở ra một chân trời trước mắt các môn đệ, một chân trời mà các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan ước ao bao đời mà chưa được thấy. Phúc cho anh em vì những gì mắt anh em đang thấy. Lòng tin nơi thầy giúp biến đổi con mắt nội tâm, biến đổi nét tinh anh của ánh mắt, để ánh mắt nhìn xuyên thấu tội lỗi bằng tha thứ, xuyên thấu phản bội bằng trung tín, xuyên thấu thế gian bằng nước trời, xuyên thấu cái chết bằng tình yêu.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điều ngoa,
Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.